thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài. Theo nghị định mới này quy định thì có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.
Thành đoàn Thái Nguyên tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Tại hội nghị tổng kết, nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 đã được thành đoàn và tỉnh đoàn khen thưởng.
Năm 2016, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thì công tác xây dựng quản lý đô thị cũng được thành phố Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được hiệu quả khá tích cực. Bộ mặt của thành phố càng trở nên sạch đẹp và ấn tượng. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 12, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động. Dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Là hội tự nguyện được thành lập tháng 9 năm 2011, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã có 17 chi hội cơ sở với trên 300 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiều năm qua, hội luôn tích cực hoạt động, đặc biệt là công tác ngoại giao nhân dân, trở thành hạt nhân quan trọng đóng góp tích cực vào việc xây dựng Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Cụ thể, hội đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động hữu nghị nhân dân có hiệu quả, như phối hợp với lãnh đạo các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có lưu học sinh Lào theo học tổ chức Tết Buôn Pi Mây cho các lưu học sinh Lào, tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, thăm lại chiến trường xưa để thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Lào, tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập hội, giới thiệu cho con em các hội viên sang Lào làm việc tại các công ty của Việt Nam đang đầu tư tại Lào. Trong công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời trên 70 lượt hội viên ốm đau, tặng quà các hội viên nhân ngày 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết, hỗ trợ cho hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Với những thành tích đã đạt được, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Thái Nguyên liên tục được thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên khen thưởng. Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc trong 5 năm qua.
Trong tháng 12/2016, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt ở các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng tại 5 tỉnh Nam Trung Bộ gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Lũ lụt làm 59 người chết và mất tích, 22 người bị thương, trên 800 ngôi nhà sập đổ, hàng vạn hecta lúa màu bị ngập nước. Riêng thiệt hại về nhà ở ước tính trên 2.000 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự nhất trí của Thành ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã chính thức kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cùng giúp đỡ về tinh thần vật chất cho đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Được biết trong đợt ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 11 vừa qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ủng hộ tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đợt ủng hộ này, mọi sự đóng góp đề nghị chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, tầng 1, trụ sở cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên, số 14 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 đến ngày 26 tháng 1 năm 2017. Mọi sự đóng góp sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Thái Nguyên và nhanh chóng chuyển tới đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại bởi lũ lụt.
Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thay thế Nghị định 75/2002 về điều chỉnh mức thuế môn bài, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài. Trong Nghị định mới này có quy định 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối, tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp, phục vụ sản xuất nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc. Để triển khai thực hiện thu lệ phí môn bài trên địa bàn thành phố, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố đã tập trung tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn tới tất cả các đối tượng nộp lệ phí qua đường thư điện tử. Dự kiến Chi cục Thuế sẽ tổ chức ngày hội thu lệ phí môn bài vào ngày 4 tháng 1 năm 2017. Đây là một hoạt động thường niên được Chi cục Thuế duy trì nhiều năm nay và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ doanh nghiệp, người kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện trách nhiệm với ngân sách nhà nước.
Tối 31 tháng 12, tại sân khấu ngoài trời Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề Hello 2017. Chương trình Hello 2017 được tổ chức từ 22 giờ 30 phút tới hơn 24 giờ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ấn tượng do các bạn đoàn viên thanh niên, các em học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh biểu diễn. Với chủ đề Các người Đảng Bắc Hồ, tình yêu quê hương đất nước, hát mừng thành phố Thái Nguyên đổi mới và phát triển. Đặc biệt trong chương trình, các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn được giao lưu gặp gỡ với người đẹp Trần Tú Như, cô gái đã lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam và tự hào là thí sinh đạt giải người đẹp có gương mặt khả ái nhất tại hội thi.
Mới đây, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2016 là năm tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã ra sức thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, việc làm thiết thực hướng đến việc xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, hướng tới các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Điển hình như chương trình tình nguyện mùa đông 2016, hoàn thành đề án xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày hội thanh niên công nhân bác sĩ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2016 đã có 95 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp gần 2.500 đoàn viên mới. Tuy nhiên khó khăn trong công tác đoàn hiện nay là việc tập hợp đoàn viên thanh niên còn hạn chế, chế độ thông tin báo cáo của nhiều đơn vị còn chưa được quan tâm. Để khắc phục những hạn chế đó, năm 2017 với chủ đề nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục củng cố xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, chi đoàn và đoàn viên, trọng tâm là các địa bàn dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó tổ chức thành công một số hoạt động lớn trong năm. Cho biết thêm chi tiết, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói.
Tiếp tục phát huy những nội dung công tác đã đạt được trong năm 2016. Trong năm 2017, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chúng tôi đặt ra 15 cái nhiệm vụ trọng tâm cơ bản. Trong đó tập trung vào cái nội dung thứ nhất đó là chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn thành phố lần thứ 16, đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Thứ hai là tập trung là chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đại hội xong trước tháng 5 năm 2017. Nội dung tiếp theo chúng tôi tập trung vào đó là tổ chức các hoạt động, các nội dung, các phong trào để chào mừng kỷ niệm trong tháng thanh niên 2017. Bên cạnh đó, chúng tôi tuổi trẻ toàn thành phố có đăng ký đảm nhận giúp đỡ thường xuyên 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn của thành phố, phấn đấu 100% các cơ sở đoàn trực thuộc, các liên đội có các công trình hoặc là phần việc thanh niên để chào mừng đại hội đoàn các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức các nội dung, các chương trình để chào mừng đại kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ví dụ như chúng tôi đang dự kiến là tổ chức chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức giải cầu lông, tổ chức hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017 và tổ chức cuộc thi biết tìm hiểu và tìm hiểu về lịch sử của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong trải qua 55 năm phấn đấu rèn luyện trưởng thành.
Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đồng thời tặng cờ và giấy khen cho 32 đơn vị tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Tỉnh đoàn Thái Nguyên cũng tặng cờ bằng khen cho 59 đơn vị, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và tuyên dương sinh viên năm tốt năm học 2016-2017. Bạn Trần Thị Bích Ngọc, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, một trong số sinh viên được tuyên dương, phấn khởi nói:
"Hôm nay khi mà được đến tham dự buổi lễ tuyên dương đối với sinh viên năm tốt cấp thành phố thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, bởi vì đây là một cái giải thưởng có thể nói là rất là danh giá và cao quý mà tất cả các bạn sinh viên đều mong muốn đạt được. Và để đạt được những cái kết quả này thì thật sự là bản thân các bạn sinh viên như tôi đã phải nỗ lực và phấn đấu rất là nhiều. Và đây coi như là một cái kết quả rất là xứng đáng để có khen thưởng đối với riêng bản thân chúng tôi. Và đối với bản thân tôi thì khi mà được nhận cái giải thưởng sinh viên năm tốt này thì tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình, cũng như là có những cái đóng góp cũng như là cống hiến cho đoàn thanh niên, cho nhà trường và cho xã hội, cũng như là sẽ truyền cảm hứng của mình đến tất cả các bạn sinh viên khác để các bạn cũng có thể cố gắng phấn đấu đạt được những cái danh hiệu sinh viên năm tốt."
Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trường học, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, thành phố đã phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 3 đơn vị là xã Tân Cương, phường Hưng Sơn, trường trung học cơ sở Tân Long, đồng thời nhân rộng các mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự, phong trào bóng đèn ngừa gian, tổ hòa giải cơ sở, v.v. Trong năm, thành phố đã kiện toàn hoạt động của 8 ban công an xã, 27 tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, 19 ban bảo vệ dân phố làm nòng cốt cho phong trào cơ sở. Tổ chức trên 11.000 ca tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm cả ban ngày và ban đêm, nhất là các giờ cao điểm với trên 50.000 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các ngành đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo các xã phường, khối dân vận cơ sở làm tốt công tác dân vận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh hoạt động của các cụm an ninh khu vực giáp danh với các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, duy trì hoạt động của 3 cụm an ninh khu vực giữa địa phương sở tại với các cơ quan xí nghiệp trường học đóng trên địa bàn ở các phường Tân Lập, Cam Giá, xã Quyết Thắng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng hơn 180 kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động, sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thì công tác xây dựng quản lý đô thị cũng đã được thành phố chỉ đạo tập trung tăng cường và đạt được hiệu quả khá tích cực. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác quản lý trật tự đô thị năm 2016 qua bài viết sau của phóng viên Hoàng Hải.
Năm 2016, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được thành phố đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt từng bước thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn và nâng cấp chỉnh trang đô thị, quản lý khu dân cư, khu đô thị phù hợp với quy định của pháp luật. Nói về những kết quả trong công tác xây dựng và quản lý đô thị, ông Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết:
Năm 2016, công tác xây dựng và quản lý đô thị của thành phố Thái Nguyên cũng thu được nhiều thành tựu nổi bật. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một cái tiền đề quan trọng để mở rộng không gian đô thị thành phố Thái Nguyên, phát triển thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế của thành phố Thái Nguyên. Năm 2016 là năm thành phố Thái Nguyên nâng cao chất lượng quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở trong công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị. Năm 2016 thì thành phố Thái Nguyên đã được Bộ Xây dựng tặng bằng khen trong công tác quản lý đô thị và xây dựng cơ bản, được Hiệp hội các đô thị Việt Nam tôn vinh là một trong các đô thị trong toàn quốc là đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.
Trong năm, thành phố đã chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố và các phường xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, quảng cáo giao vặt, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, nên nhiều điểm buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã cơ bản được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè lòng đường. Đồng thời, thành phố cũng đã triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông cục bộ một số nút giao thông trên địa bàn thành phố, như nút giao thông ngã tư Đồng Quang, nút giao cầu Giao Bảy. Ông Trần Xuân Thường, đội trưởng đội quản lý trật tự và giao thông thành phố cho biết về một trong những giải pháp đã được áp dụng để thực hiện hiệu quả công tác trật tự, mỹ quan đô thị.
Chúng tôi đã thực hiện là tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là 6 phường trung tâm thành phố. Và chúng tôi đã thực hiện là tăng cường cán bộ từ các phường xã, mỗi cái phường xã lấy một đồng chí về trên đội để thực hiện nhiệm vụ do đội phân công. Thế và chúng tôi đã chia ra làm 3 ca làm việc liên tục. Hiện nay là cơ bản những cái tình trạng lều quán cháy vẩy đã được tháo dỡ. Các cái trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè thì đã được dẹp vào đến hiên nhà. Và hiện nay là chúng tôi đang tiếp tục duy trì để không có cái việc tái lấn chiếm.
Trước những cố gắng nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác quản lý, xây dựng đô thị ở một số lĩnh vực trong công tác trật tự mỹ quan đô thị cũng được người dân đánh giá cao.
Trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì Ủy ban Nhân dân thành phố là có cái quyết tâm là xây dựng đô thị văn minh, và đồng thời cái đội quản lý trật tự đô thị là làm việc rất là tích cực. Thế trong thời gian gần đây thì cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực.
Thì ý thức người dân thì chuyển biến rất tốt. Nên nói chung là tất cả đều thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng nếp sống mới, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè này, vệ sinh đường phố đúng giờ quy định, đổ rác, phân loại rác thì phân ra từng loại một theo đúng chủ trương của đô thị đề ra.
Công tác dịch vụ công ích đô thị được tăng cường nên các điểm công cộng và các điểm trung tâm thành phố thường xuyên được cải tạo, bổ sung thêm các thảm hoa, cây cảnh, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí và các cột đèn tín hiệu tại các nút giao thông, nên bộ mặt thành phố càng trở nên sạch đẹp và ấn tượng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn và đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 đến 100% các phường xã. Để hai đề án này được triển khai thực hiện hiệu quả, thành phố cũng tìm nhiều giải pháp tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết, về một số giải pháp thu hút nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.
Tiêu chính của đề án của cái giai đoạn này là tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ để góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Và trong cái mục tiêu này thì thành phố đã tập trung xây dựng 24 tuyến đường phố chính được chọn để huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Trong đấy thì có 3 cái hình thức đầu tư mà được thành phố huy động. Thứ nhất là cái nguồn đầu tư theo cái hình thức vốn của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có thể là bỏ kinh phí ra đầu tư cải tạo hạ tầng một số tuyến phố theo cái hợp đồng BT hoặc là BOT. Nguồn lực thứ hai là cái nguồn lực huy động và kinh phí từ các của nhân dân, cơ quan và đơn vị. Nguồn lực thứ ba là cái nguồn vốn ngân sách nhà nước thì được dùng để đối ứng kinh phí.
Đặc biệt, năm 2016, cả hệ thống chính trị của thành phố đã quyết tâm chỉ đạo thực hiện khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm nhằm góp phần xây dựng bộ mặt đô thị văn minh hiện đại, như dự án nghĩa trang An Lạc Viên, dự án đường Hồ Nị Cốc, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2017, một trong những mục tiêu mà thành phố đề ra là tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển thành phố, huy động nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Triển khai và kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, nên công tác quản lý và xây dựng đô thị cũng được thành phố xây dựng kế hoạch rất cụ thể.
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên xác định công tác quản lý và xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên vẫn là khâu đột phá, là khâu mũi nhọn để phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến 2035, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì Ủy ban thành phố sẽ lập đồ án điều chỉnh về địa giới hành chính để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn ngân sách thành phố, tiếp tục nâng cao cái kỷ luật kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị.
Với những kế hoạch giải pháp đề ra để tăng cường công tác quản lý đô thị và thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 của thành phố Thái Nguyên, năm 2017, bộ mặt thành phố Thái Nguyên sẽ có những thay đổi đột phá rõ nét để phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế xã hội của tỉnh và của vùng Việt Bắc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Thái Nguyên có công văn số 1977 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lễ hội năm 2017. Gửi các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Trong thời gian gần đây, tình hình cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có những diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra. Tính đến ngày 16 tháng 11 năm 2015 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 141 vụ cháy, thiệt hại chết 2 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại ước tính 13,5 tỷ đồng. Trong đó nguyên nhân gây cháy do chập điện 80 vụ, sơ suất sử dụng lửa 20 vụ, tự đốt 4 vụ, sự cố kỹ thuật 18 vụ, sét đánh 1 vụ, trẻ em nghịch lửa và 10 vụ đang điều tra. Thực hiện công văn số 5083/UBNZ-NC ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lễ hội năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học, các trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả một số nội dung công tác trọng tâm sau. 1. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xây dựng phóng sự tin bài hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, khuyến cáo nhắc nhở những nguy cơ cháy nổ thường xảy ra trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lễ hội năm 2017. 2. Công an thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Quá trình kiểm tra chú ý tập trung vào những cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ như các cơ sở kinh doanh xăng dầu, kinh doanh ga, kinh doanh lâm sản, chăn ga, gối đệm các chợ, trung tâm thương mại, các điểm kinh doanh karaoke, các tòa nhà cao tầng, các khu dân cư, các nơi tổ chức hoạt động vui Tết đón xuân, lễ hội. Trong quá trình kiểm tra phát hiện các vi phạm mất an toàn phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 3. Ủy ban nhân dân các phường xã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên đối với lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm, phổ biến hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán, lễ hội và tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh tại địa bàn phường xã quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không để cháy nổ xảy ra, không đốt pháo và thả đèn trời trái phép. Tăng cường công tác tuần tra ban đêm ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Chú trọng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các điểm kinh doanh xăng, dầu, ga, kinh doanh lâm sản, chăn, ga, gối đệm, các địa điểm kinh doanh karaoke, các trang trại, các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Dành nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy. 4. Phòng giáo dục đào tạo thành phố, hiệu trưởng các trường, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, người lao động, học sinh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng các loại pháo đốt và thả đèn trời trái phép, ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. 5. Hạt Kiểm lâm thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định và cảnh báo sớm các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong đốt nương, rẫy và các hoạt động trồng rừng, đồng thời ra soát, xây dựng, chỉnh lý và tổ chức thực tập, diễn tập phương án phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng kịp thời, ngay từ giờ đầu. 6. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường xuyên chủ động tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, đôn đốc hướng dẫn cán bộ, người lao động, nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tổ chức rà soát, củng cố phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức tự diễn tập, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy định. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667788 hoặc 02803 878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!